là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, rất vui gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là ghi nhận các doanh nghiệp Yên Bái tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy dịp cuối năm. Tiếp đó là phản ánh Bảo tàng Yên Bái điểm hấp dẫn tham quan cho du khách trong dịp Tết. Cuối chương trình là chuyên mục Lao động và Công đoàn. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc, sáng nay đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cùng đoàn công tác đã đi thăm kiểm tra chúc Tết các đơn vị làm nhiệm vụ trực Tết trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Kiểm tra và chúc Tết tại Công ty Điện lực Yên Bái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tạ Văn Long đánh giá cao nỗ lực vượt qua khó khăn, không ngừng nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ, chủ động trong công tác chuyển đổi số, đảm bảo nhiệm vụ kinh doanh, an sinh xã hội, xử lý tốt các sự cố xảy ra trên địa bàn, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ được giao. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chia sẻ với những vất vả của cán bộ, công nhân ngành điện trong thực hiện các nhiệm vụ được giao, đặc biệt trong các dịp lễ Tết. Các cán bộ, công nhân ngành điện đều phải gác lại niềm vui sum vầy bên gia đình, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ, cung cấp điện phục vụ các hoạt động sự kiện của tỉnh, phục vụ sinh hoạt và sản xuất cho người dân doanh nghiệp. Thăm chúc Tết cán bộ, y bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Yên Bái, đồng chí Tạ Văn Long ghi nhận và biểu dương những kết quả đơn vị đạt được trong thời gian qua, nhân dịp đón Tết cổ truyền của dân tộc. Đồng chí gửi lời chúc mừng năm mới và mong muốn tập thể bệnh viện tiếp tục đoàn kết, đồng lòng, giữ vững và nâng cao y đức, nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ, làm thật tốt công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, đặc biệt là trẻ em. Để đáp ứng nhu cầu chăm sóc, cứu chữa người bệnh, đồng chí đề nghị cán bộ, y bác sĩ, nhân viên Bệnh viện Sản Nhi duy trì trực 24/24 giờ, thực hiện tốt kế hoạch trực Tết đã đề ra, đảm bảo công tác cấp cứu, khám và điều trị bệnh trong dịp Tết. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng đoàn công tác đã trực tiếp xuống thăm hỏi, động viên, tặng quà các bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Sản Nhi trong dịp Tết, thăm và chúc Tết Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động khu vực Tây Bắc đóng quân trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tạ Văn Long đã thông tin nhanh về tình hình phát triển kinh tế xã hội tại địa phương với cán bộ chiến sĩ của đơn vị. Thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tạ Văn Long gửi lời chúc tốt đẹp tới cán bộ chiến sĩ cùng thân nhân dịp Tết Nguyên đán và mong muốn Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động khu vực Tây Bắc tiếp tục có nhiều hoạt động, chương trình, kế hoạch để cùng với địa phương bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội, sự kiện chính trị tại địa phương và khu vực.
Năm 2023, Yên Bái có 1.029 giải pháp được đề nghị công nhận sáng kiến cơ sở. Kết quả đã có 986 giải pháp được công nhận. Hầu hết các sáng kiến được công nhận đều có tính ứng dụng cao, mang lại hiệu quả thiết thực trong sản xuất, quản lý điều hành, góp phần giảm thời gian, sức lao động, tiết kiệm kinh phí. Nhờ những sáng kiến được công nhận đã có 150 cán bộ là tác giả sáng kiến được nâng lương trước thời hạn. Thời gian tới, Yên Bái tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá các giải pháp hữu ích ứng dụng vào cuộc sống và thực tiễn sản xuất tại địa phương, thực hiện các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn, trong đó có nội dung hỗ trợ hướng dẫn tạo điều kiện để các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân bảo hộ sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng và hiệu quả rộng rãi nhằm tăng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường, đồng thời khen thưởng tuyên dương tôn vinh các tổ chức cá nhân điển hình, nhất là các tổ chức cá nhân có giải pháp sáng tạo đóng góp cho phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2023, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Yên Bái đạt doanh thu 21,5 tỷ đồng và đóng góp cho ngân sách nhà nước 2,5 tỷ đồng. Năm qua, công ty đã trúng thầu tư vấn xây dựng được hàng chục công trình lớn nhỏ, trong đó nhiều công trình có vốn đầu tư lớn như trụ sở Công an huyện Lục Yên, đường vành đai thị trấn Mù Căng Chải, đường cụm khu công nghiệp phía Nam, đường trung tâm thị xã Nghĩa Lộ. Nhờ vậy, công ty đã đạt giá trị sản lượng gần 30 tỷ đồng, hơn 40 công nhân lao động có việc làm ổn định với mức thu nhập bình quân đạt 9 triệu đồng một người một tháng. Các chế độ chính sách của người lao động đều được công ty chăm lo thực hiện tốt. Trong thời gian tới, Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng Yên Bái tiếp tục tìm kiếm việc làm cho người lao động, ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật mới và sản xuất kinh doanh, phấn đấu doanh thu năm 2024 đạt 30 tỷ đồng và đóng ngân sách nhà nước trên 4 tỷ đồng.
Tích cực thực hiện phong trào cả nước chung tay vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau, tối ngày 4 tháng 2, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái đã tổ chức chương trình Tết sum vầy xuân yêu thương với nhiều hoạt động ý nghĩa. Chương trình Tết sum vầy xuân yêu thương do phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái tổ chức có sự tham gia của đông đảo người dân trên địa bàn. Mở đầu chương trình là các tiết mục văn nghệ đặc sắc với nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, vẻ đẹp của mùa xuân đã tạo không khí vui tươi gần gũi cho chương trình nhân dịp năm mới. Đã có trên 100 suất quà được trao trong chương trình, trong đó 10 suất quà cho các gia đình nghèo, cận nghèo và mới thoát nghèo, gần 30 suất quà cho người từ 90 tuổi trở lên. 7 suất quà cho phụ nữ nghèo, 10 suất cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, 45 suất cho hộ khó khăn trên địa bàn. Ngoài ra còn có 33 phiếu mua hàng không đồng, qua đó góp phần mang lại một cái Tết thật vui tươi, đầm ấm hơn đến với người dân trên địa bàn. Ông Nguyễn Văn Thắng, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái vui vẻ nói.
Rất là cảm ơn cấp chính quyền và gọi là các nhà tài trợ đã gọi là trao quà cho chúng tôi. Nhưng mà lần đầu tiên được nhận cái món quà mà dân của các cấp chính quyền, rất là cảm ơn mọi người. Sau này sẽ mong chương trình sẽ quan tâm hơn nữa đến những cái người nghèo như chúng tôi và mọi người khác để cũng được chia sẻ ngày Tết nó vui vẻ.
Cùng với trao quà Tết, phường Nguyễn Phúc còn tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thể hiện nét văn hóa truyền thống của dân tộc và chuyển đổi số trên địa bàn như gói bánh chưng, viết thư pháp, trải nghiệm mua hàng tại gian hàng chuyển đổi số, gian hàng không đồng. Nổi bật là hoạt động gói bánh chưng để tặng cho các hộ nghèo, hộ mới thoát nghèo, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Tham gia gói bánh là các nghệ nhân và hội viên hội người cao tuổi, mỗi người một việc, người xếp lá, xếp nhân, gói bánh, buộc lạt đều được thực hiện nhanh chóng và đẹp mắt trong niềm vui và phấn khởi. Phần cuối chương trình, các đại biểu cùng nhân dân trên địa bàn đã tham gia múa sạp và trải nghiệm viết thư pháp trong sự đoàn kết, gắn bó và yêu thương. Ông Ngô Kim Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái cho biết thêm.
Chúng tôi đã chỉ đạo đối với Ủy ban Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể cùng với các chi bộ, các tổ dân phố, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn phường là cùng chung tay, chung sức huy động các nguồn lực xã hội hóa để tổ chức tốt các hoạt động. Và cũng tại buổi tổ chức Tết ngày hôm nay, báo cáo chí là chúng tôi tổ chức rất nhiều các hoạt động, trong đó là chúng tôi có mời các nghệ nhân làng nghề gói bánh chưng của phường Nguyễn Phúc cùng tham gia với chương trình gói bánh để tặng cho các gia đình chính sách, các hộ nghèo và trẻ em yếu thế trên địa bàn phường. Và trong đó chúng tôi tổ chức huy động các nguồn lực để tổ chức thăm tặng quà đối với các gia đình chính sách, những người yếu thế.
Chương trình Tết Sum Vầy Xuân Yêu Thương của phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái đã góp phần lan tỏa mạnh mẽ tinh thần nhân văn, nhân ái, truyền thống đạo lý thương người như thể thương thân, lá lành đùm lá rách của dân tộc Việt Nam, từ đó góp phần tạo không khí vui tươi phấn khởi cho người dân trên địa bàn trước thềm năm mới và động viên nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ được giao.
Năm 2023, qua công tác thanh tra toàn tỉnh đã phát hiện sai phạm với tổng số tiền trên 1,1 tỷ đồng. Kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước trên 870 triệu đồng, đồng thời kiến nghị xử lý khác về kinh tế 230 triệu đồng. Ngoài ra còn ban hành 315 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền trên 11 triệu đồng, bằng hình thức khác trên 840 triệu đồng. Kiến nghị xử lý về đất đai với diện tích trên 5.200 m2. Riêng thanh tra tỉnh năm 2023 đã ban hành và công bố quyết định thanh tra đối với 15 đơn vị, đã kết thúc và ban hành kết luận thanh tra đối với 10 đơn vị. Qua thanh tra phát hiện sai phạm với tổng số tiền gần 600 triệu đồng, kiến nghị xử lý thu hồi trên 420 triệu đồng, kiến nghị xử lý khác về đất đai với diện tích 367 m2. Các cuộc thanh tra được triển khai đảm bảo đúng quy trình, nguyên tắc, thủ tục theo quy định của pháp luật.
Năm 2023, Hạt Kiểm Lâm huyện Văn Chấn đã phối hợp với chính quyền các xã trên địa bàn tăng cường biện pháp quản lý bảo vệ rừng, qua đó phát hiện xử lý gần 30 vụ vi phạm luật bảo vệ và phát triển rừng, trong đó có 14 vụ vi phạm vận chuyển lâm sản, 6 vụ cất giấu lâm sản trái phép, 5 vụ khai thác và 5 vụ lấn chiếm đất rừng. Hạt Kiểm Lâm huyện và chính quyền các xã đã xử phạt các đối tượng vi phạm trên 139 triệu đồng, tịch thu 13,5 mét khối gỗ các loại. Trong thời gian này, Hạt Kiểm Lâm huyện Văn Chấn đang phối hợp với chính quyền địa phương, chỉ đạo cán bộ chiến sĩ xuống địa bàn, tuyên truyền phổ biến pháp luật quản lý bảo vệ rừng tới nhân dân, triển khai các phương án phòng chống cháy rừng trong mùa hanh khô, niên vụ 2023-2024, đồng thời tăng cường kiểm tra kiểm soát việc khai thác và vận chuyển, buôn bán lâm sản trái phép dịp giáp Tết, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm để bảo vệ rừng tại gốc.
Thưa quý vị và các bạn, thời điểm cuối năm, nhu cầu sản xuất hàng hóa của các doanh nghiệp tăng cao khiến nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Do vậy, để đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã chủ động triển khai nhiều phương án, góp phần đảm bảo an toàn về tài sản, tính mạng và ổn định sản xuất, phản ánh của phóng viên thời sự.
Năm 2023, với những khó khăn chung của ngành xuất khẩu trong nước, nhưng nhờ có nhiều cố gắng nỗ lực trong sản xuất và kinh doanh, nên công ty trách nhiệm hữu hạn quốc tế Vina KNF vẫn bán được khoảng 3 triệu 200 nghìn sản phẩm với doanh thu khoảng 113 tỷ đồng. Đặc biệt, trong những ngày cuối năm, công ty trách nhiệm hữu hạn quốc tế Vina KNF đã có nhiều đơn hàng, công nhân phải tăng ca để kịp tiến độ và không ảnh hưởng tới lịch nghỉ Tết Nguyên đán. Sản lượng nâng lên đồng nghĩa với việc cần phải sử dụng nhiều thiết bị điện trong sản xuất như máy cắt, máy may, máy là sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ. Do vậy, những ngày này, công tác phòng chống cháy nổ luôn được công ty đặc biệt đặt lên hàng đầu. Với tổng diện tích nhà máy là trên 32.000 m², công ty đã lắp đặt hệ thống báo khói, báo nhiệt tự động tại xưởng sản xuất và hệ thống phun nước tự động tại kho cắt và kho đóng thùng. Đầu tư 30 tủ chữa cháy với 100 bình bột, 50 bình khí chữa cháy, 50 đầu vòi và 8 xe đẩy chữa cháy, cùng hệ thống chuông báo cháy được đặt tại các vị trí thuận lợi, có thể dễ dàng sử dụng khi có sự cố cháy nổ xảy ra. Đặc biệt, để đảm bảo an toàn trong sản xuất, phòng chống cháy nổ, những ngày này khi công suất sử dụng máy móc tăng cao, công ty đã thường xuyên cử cán bộ kiểm tra các thiết bị chữa cháy như bình cứu hỏa, vòi phun, họng nước để kịp thời thay mới khi đã cũ hỏng. Ông Phạm Ngọc Mai, công ty trách nhiệm hữu hạn quốc tế Vina KNF, huyện Trấn Yên cho biết thêm.
Về công tác phòng cháy chữa cháy thì được công ty luôn luôn quan tâm và đặt lên hàng đầu. Bởi khi cháy nổ xảy ra thì cái thiệt hại là khôn lường, cho nên được lãnh đạo nhà máy rất quan tâm. Và vừa rồi thì nhà máy cho phép nâng cấp và sửa chữa toàn bộ hệ thống phòng cháy để đảm bảo sao cho 100% là lúc nào cũng có thể sẵn sàng hoạt động tốt. Thế ngoài ra thì ở trong nhà máy là hệ thống cảnh báo đã được đầu tư và sửa chữa lại hết tất cả. Về phía nhân lực thì nhà máy chúng tôi đã có thành lập một cái tổ, cái đội phòng cháy cháy cơ sở. Hàng năm thì được huấn luyện cùng với lại cơ quan công an phòng cháy cháy tỉnh Yên Bái.
Là một trong những cửa hàng của công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình, cửa hàng xe máy Trấn Yên những ngày này tấp nập người dân tới mua sắm và bảo dưỡng xe. Càng gần Tết, lượng khách hàng tăng cao. Đây là mặt hàng tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ nếu không được phòng cháy kịp thời. Để đảm bảo an toàn trong phòng cháy chữa cháy tại cửa hàng, công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình đã lắp đặt hệ thống điện đảm bảo đủ cung cấp cho các thiết bị sử dụng, có thiết bị đóng ngắt bảo vệ cho hệ thống điện. Đồng thời trang bị đầy đủ phương tiện phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy như bình chữa cháy, quần áo chữa cháy, hệ thống cấp nước để lực lượng chữa cháy cơ sở có thể kịp thời xử lý khi phát hiện sự cố. Thời điểm cuối năm, khi nhu cầu mua bán xe máy của người dân tăng cao, ngoài việc làm tốt công tác chăm sóc khách hàng, cửa hàng còn sắp xếp xe trưng bày không cản trở lối đi, lối thoát nạn, đồng thời tích cực tuyên truyền các biện pháp phòng cháy chữa cháy tới nhân viên, người lao động và khách hàng tới tham quan mua sắm. Chị Lục Thị Thương Huyền, cửa hàng xe máy Trấn Yên, công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình nói.
Tuyên truyền nâng cao cái ý thức phòng cháy chữa cháy của anh chị em trong cửa hàng. Khi mà hết giờ làm việc thì thường là kiểm tra lại hệ thống điện rồi thì các phương tiện mà dễ cháy nổ. Cái thứ ba nữa là tại vì là xung quanh đây thì sửa chữa xe thì cũng có rất là nhiều cái thiết bị dễ cháy nổ, cho nên là cũng có rất là nhiều biển cấm hút thuốc để hạn chế khách hàng sẽ hút thuốc ở khu vực cửa hàng để hạn chế phòng cháy chữa cháy.
Xăng dầu là mặt hàng có nhiều nguy cơ cháy nổ. Do vậy, công tác phòng cháy chữa cháy luôn được công ty xăng dầu Yên Bái đặt lên hàng đầu. Tại các trạm bơm xăng, công ty đã niêm yết nội quy phòng cháy chữa cháy, biển cấm lửa, cấm hút thuốc, cấm sử dụng điện thoại di động, tắt máy khi bơm nhiên liệu và các tiêu lệnh chữa cháy ở những nơi có nguy hiểm về cháy nổ. Các nhân viên của công ty cũng thường xuyên nhắc nhở người dân chấp hành các quy định về phòng cháy chữa cháy khi đến mua nhiên liệu. Ông Nguyễn Xuân Hiếu, cửa hàng số 7, công ty xăng dầu Yên Bái cho biết thêm.
Đảm bảo phòng cháy chữa cháy dịp Tết này nữa thì càng phải nâng cao cái tinh thần phòng cháy chữa cháy, rồi khách hàng đến thì phải chú ý xem là có dùng điện thoại hay là thuốc lá, các cái vật dụng mà dễ gây cháy nổ để nhắc nhở khách hàng trong công tác bán hàng để đảm bảo an toàn tuyệt đối.
Yên Bái hiện có nhiều doanh nghiệp đang sản xuất kinh doanh trên địa bàn với công suất lớn, sử dụng điện cao. Do đặc thù sản xuất nên có tới 70% đơn vị có nguy cơ cháy nổ cao, với nhiều sản phẩm của các doanh nghiệp là các chất dễ cháy như gỗ, ván ép, hạt nhựa, hàng may mặc. Chính vì thế, ngay khi triển khai đầu tư xây dựng, các doanh nghiệp đã có phương án phòng cháy chữa cháy, thành lập bộ phận phụ trách công tác phòng chống cháy nổ, đồng thời thường xuyên tuyên truyền cho người lao động về vai trò biện pháp phòng cháy chữa cháy, huấn luyện nghiệp vụ cho đội ngũ chữa cháy và thực hiện nghiêm cam kết an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ. Trong những tháng cuối năm, đặc biệt dịp trước Tết Nguyên đán, khi công suất sản xuất tăng cao để kịp đơn hàng và đảm bảo chế độ nghỉ Tết cho công nhân người lao động, công tác phòng cháy chữa cháy luôn được các công ty chú trọng triển khai thực hiện. Song song với việc chủ động các doanh nghiệp, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh cũng thường xuyên tổ chức kiểm tra các điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy tại các doanh nghiệp. Qua kiểm tra gần 170 doanh nghiệp trong năm 2023, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Yên Bái đã phát hiện 6 doanh nghiệp vi phạm về phòng cháy chữa cháy, xử phạt vi phạm hành chính gần 390 triệu đồng, đồng thời ban hành các quy định đình chỉ và tạm đình chỉ hoạt động với các doanh nghiệp vi phạm nghiêm trong quy định phòng cháy chữa cháy. Trong tháng cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán năm 2024, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cũng đã tổ chức kiểm tra nhiều doanh nghiệp về thực hiện các quy định về phòng cháy chữa cháy và xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm. Thượng tá Nguyễn Xuân Nam, Phó trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Yên Bái nói.
Phải nói rằng công tác phòng cháy chữa cháy thì cũng đã được các chủ doanh nghiệp, giám đốc doanh nghiệp tự giác chấp hành một cách tốt hơn. Ví dụ, trước khi xây dựng khu nhà xưởng, khu chế xuất, khu nhà máy, xí nghiệp, những người đứng đầu cũng đã quan tâm đến cái việc công tác phòng cháy cháy. Cụ thể, họ cũng đã đến cơ quan phòng cháy cháy để thẩm duyệt và nghiệm thu về công tác phòng cháy cháy đấy, trước khi đưa vào sử dụng. Bên cạnh đó thì cũng đã thành lập dưới cái sự hướng dẫn của cán bộ phòng cháy cháy thì họ đã thành lập và tổ chức huấn luyện cho cái đội ngũ làm công tác phòng cháy cháy kiêm nhiệm của cơ sở. Do vậy mà tất cả các cái cơ sở sản xuất trong những năm gần đây cũng xảy ra rất là ít cái sự cố cháy nổ hoặc tai nạn thương tích.
Công tác phòng cháy chữa cháy được các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái được triển khai đồng bộ đã góp phần hạn chế thấp nhất nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra. Từ đó nâng cao chất lượng sản xuất kinh doanh, thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển.
Thưa quý vị và các bạn, những ngày này không khí đón Tết vui xuân đã tràn ngập khắp mọi nơi. Rất nhiều người đã dành thời gian để vui chơi chụp ảnh cùng gia đình, người thân và bạn bè. Không cần phải đi đâu xa, ngay tại Bảo tàng tỉnh và Thư viện tỉnh, người dân và du khách cũng có thể cảm nhận được một không gian văn hóa đa sắc màu dân tộc cùng những trải nghiệm về Tết Việt, phố xuân rực rỡ sắc màu. Đây chắc chắn là một địa điểm thú vị mà người dân không thể bỏ qua trong dịp Tết năm nay.
Đến Bảo tàng tỉnh Yên Bái những ngày này, em Lù A Cớ, người Mông ở xã Phong Xu Thượng, huyện Văn Yên, cùng với các bạn của mình vô cùng vui mừng và thích thú bởi không gian trưng bày ở đây tràn ngập sắc màu các dân tộc, đặc biệt là sắc màu rực rỡ của hoa tớ dày cùng những di sản văn hóa độc đáo của đồng bào người Mông ở Mù Căng Chải, đã mang lại niềm vui, tự hào và giúp em thêm yêu cảnh sắc quê hương. Em Lù A Cớ hào hứng cho biết.
Năm nay em thấy Bảo tàng tỉnh có rất là nhiều hoạt động, rất là nổi bật về các điểm du lịch đến. Em rất thích.
Cũng có mặt tại Bảo tàng tỉnh Yên Bái, em Vàng Thị Mẩy ở xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn lại khá bất ngờ với không gian trà của địa phương. Bên cạnh đó, em còn được trải nghiệm gói bánh chưng, dạ bánh dày cùng nhiều hoạt động hấp dẫn trong ngày Tết. Vàng Thị Mẩy phấn khởi chia sẻ.
Em rất vui khi là được đến Bảo tàng tỉnh Yên Bái để tham gia các lễ hội như là dạ bánh dày, tham gia các khu, các gian hàng trưng bày những sản phẩm và đặc sản của quê hương, để đến đây để biết được nhiều cái đặc sắc của nhiều quê hương ạ. Em mong muốn là Bảo tàng tỉnh sẽ là nơi thu hút các bạn trẻ đến check in và trải nghiệm cả các hoạt động về đặc sản và đặc sắc của quê hương.
Cũng trong dịp xuân mới năm nay, khách tham quan sẽ có những trải nghiệm thú vị tại Bảo tàng tỉnh với không gian trưng bày những tác phẩm tranh ảnh nghệ thuật, các ấn phẩm báo chí, tạp chí, bản tin, sách báo, không gian trưng bày tái hiện các di sản văn hóa phi vật thể của đồng bào dân tộc Mông trên địa bàn tỉnh đã được ghi danh vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Không gian Tết sum vầy với chợ Tết vùng cao, các làng nghề truyền thống, các di sản văn hóa phi vật thể của các dân tộc như nghề dệt của dân tộc Thái, nghề đan lát của dân tộc Tây, dân tộc Xa Phó, nghệ thuật thổi sáo mũi, kèn ma nhí của dân tộc Xa Phó, lễ cấp sắc của dân tộc Dao. Cùng với đó là hoạt động trải nghiệm các trò chơi dân gian truyền thống, không gian thư pháp đón nhân dân và du khách xin chữ đầu năm. Đặc biệt, điểm nhấn của năm nay là ngay trước cửa Bảo tàng và Thư viện tỉnh, người dân còn được chiêm ngưỡng bức tranh tổng thể về các địa phương của tỉnh Yên Bái, với đầy đủ sắc màu từ cảnh quan thiên nhiên tới các nét văn hóa truyền thống. Qua khu phố xuân, qua những bức tranh, du khách sẽ thấy vẻ đẹp của các huyện thị phía Tây của tỉnh, gồm cảnh đẹp của ruộng bậc thang Mù Căng Chải ngút ngàn được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt, sắc hồng của hoa tớ dày mỗi dịp xuân về, rừng rêu Tà Xùa huyện Trạm Tấu đẹp hoang sơ như trong cổ tích, cảnh đẹp Suối Giàng với những cây chè tuyết san cổ thụ hàng trăm năm tuổi, hiểu biết thêm về khèn Mông, vẽ sáp ong trên vải của người Mông. Du khách còn được chiêm ngưỡng cảnh đẹp của các địa phương phía đông của tỉnh như Hồ Thác Bà thơ mộng với hàng nghìn hòn đảo lớn nhỏ, sản vật bưởi Đại Minh huyện Bình nổi tiếng lung linh, bình nguyên xanh khai trung với thung lũng hoa muôn màu sắc, những cảnh đẹp văn hóa tâm linh ở huyện Văn Yên, nổi bật là vùng đất quế đền Đông Cuông, nơi bảo tồn tín ngưỡng thờ mẫu tượng ngàn, những nét đặc sắc tại thành phố Yên Bái đầm sen Vân Hội huyện Trần Yên, Đây cũng là điểm check-in lý tưởng dành cho nhân dân và du khách khi đến thành phố Yên Bái du xuân trong dịp Tết này. Bà Đồng Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Thư viện tỉnh cho biết.
Ở khu vực Bảo tàng tỉnh Yên Bái và Thư viện tỉnh Yên Bái có xây dựng phố xuân, nơi hội tụ các sắc màu Yên Bái. Đến nơi đây thì du khách có thể được cảm nhận được những cái hình ảnh đẹp về những cái bản sắc văn hóa của các dân tộc đặc trưng, mang cái bản sắc của các địa phương. Chúng tôi rất là mong muốn đây sẽ là một cái điểm check-in lý tưởng để cho du khách được thỏa mình trong cái không gian văn hóa mang nhiều màu sắc, và đặc biệt là được lưu lại những cái tấm hình ảnh đẹp.
Với nội dung phong phú đa dạng và có tính giáo dục cao, không gian trưng bày tại bảo tàng đã trở thành bữa tiệc văn hóa, vừa đáp ứng nhu cầu tham quan vui chơi giải trí của người dân, du khách, vừa góp phần tích cực vào việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa của dân tộc, đồng thời quảng bá du lịch của tỉnh Yên Bái đến người dân và du khách. Chị Hoàng Thị Triều, Trung tâm Quản lý Di tích và Phát triển Du lịch tỉnh cho biết.
Ở không gian quảng bá thì chúng em giới thiệu những cái di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia và phi vật thể đại diện cho nhân loại và các thông tin du lịch. Các thông tin du lịch thì ngoài những cái ấn phẩm giới thiệu về những cái thông tin các điểm du lịch và những các tour du lịch.
Chúng tôi rất là vui mừng khi được tham gia không gian quảng bá giới thiệu về các thông tin văn hóa và các sản phẩm du lịch của tỉnh Yên Bái. Đây hy vọng là một điểm đến thu hút đông đảo nhân dân và du khách đến tham quan.
Các hoạt động trưng bày chuyên đề vui Tết đón xuân tại Bảo tàng tỉnh Yên Bái kéo dài đến ngày 15 tháng 2 2024, tức ngày 6 tháng Giêng năm Giáp Thìn, qua đó đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, tạo không khí rộn ràng phấn khởi để người dân hội tụ du xuân.
Phần cuối chương trình là chuyên mục Lao động và Công đoàn.
Chuyên mục Lao động và Công đoàn.
Thưa quý vị và các bạn, Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 đã cận kề. Thời gian này, các hoạt động thăm hỏi tặng quà cho đoàn viên, công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang được công đoàn các cấp triển khai nhanh chóng, kịp thời, đảm bảo mục tiêu tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết. Sự quan tâm này đã tạo động lực để mỗi công nhân, người lao động tiếp tục nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất, ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Năm nào cũng vậy, cứ vào những ngày giáp Tết, các đoàn viên, công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn của Công ty Cổ phần Kinh doanh Chế biến Lâm sản Xuất khẩu Yên Bái lại vui mừng và phấn khởi vì được Liên đoàn Lao động thành phố quan tâm tặng quà Tết. Những phần quà ý nghĩa này đã góp phần động viên, giúp mọi người có một cái Tết đủ đầy, ấm áp hơn. Chị Nguyễn Thị Hoa Hồng, Công ty Cổ phần Kinh doanh Chế biến Lâm sản Xuất khẩu Yên Bái cho biết.
Tôi hôm nay nhận được quà của tổ chức công đoàn trao cho anh chị em công nhân chúng tôi trong lòng là cảm thấy rất là vui, tại vì cảm ơn sự quan tâm của các tổ chức công đoàn. Sự quan tâm của các tổ chức công đoàn là động lực rất lớn, là giúp chị em chúng tôi là yên tâm sản xuất và vươn lên trong công việc và mọi việc trong sắp tới ạ.
Là công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động thành phố Yên Bái, hiện nay Công ty Cổ phần Kinh doanh Chế biến Lâm sản Xuất khẩu Yên Bái có trên 40 đoàn viên công đoàn. Những ngày tết cận kề, tất cả vẫn đang nỗ lực hoàn thành tốt công việc còn lại để về quê đón Tết vui xuân, đồng thời đảm bảo chế độ tiền lương, tiền thưởng ngày Tết cho công đoàn, công nhân viên chức lao động. Chị Vũ Thị Phương Mai, Chủ tịch Công đoàn, Công ty Cổ phần Kinh doanh Chế biến Lâm sản Xuất khẩu Yên Bái, nói.
Mặc dù năm nay thì ngành gỗ của chúng tôi rất là khó khăn, nhưng mà về mọi chính sách của người lao động thì công ty cùng công đoàn cơ sở vẫn là ưu tiên cho người lao động trước nhất, ưu tiên cho sản xuất để đảm bảo cái phần lương và thu nhập của mọi người ổn định và đảm bảo được đời sống cho mọi người lao động trong toàn dịp Tết.
Liên đoàn Lao động thành phố Yên Bái hiện đang quản lý gần 4.000 đoàn viên sinh hoạt tại 141 công đoàn cơ sở. Năm 2023 vừa qua, trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn thách thức, đã có những tác động nhất định tới hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như đời sống của công nhân người lao động. Với phương châm tất cả đoàn viên và người lao động đều có Tết, đảm bảo đón Tết vui tươi, an toàn, lành mạnh. Trong đó đặc biệt ưu tiên đoàn viên và người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, mắc bệnh hiểm nghèo hoặc ở xa chưa có điều kiện về quê sum họp với gia đình trong dịp Tết Nguyên đán. Trong dịp này, đã có hàng trăm suất quà Tết của các cấp công đoàn đã được trao cho công nhân người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Chị Phạm Thị Hoài Thư, Công ty Trách Hoàn, một thành viên vật liệu Hoa Sen, Yên Bái bày tỏ.
Được nhận quà Tết thì tôi rất là vui ạ. Và
cảm ơn các cấp công đoàn đã trao cái phần quà Tết này cho chúng tôi. Sang năm mới thì mong là sẽ được nhiều sự quan tâm của các cấp công đoàn hơn đến để cho tôi có được động lực hơn để làm việc năm mới ạ.
Nói thêm về công tác chăm lo Tết cho công nhân người lao động dịp Tết năm nay, ông Vũ Ngọc Ánh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Yên Bái nói:
Chương trình Tết Sum Vầy được tổ chức hàng năm là cái hoạt động thiết thực, ý nghĩa của tổ chức công đoàn trong việc chăm lo hỗ trợ cho đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn mỗi dịp Tết đến xuân về, qua đó tiếp sức cho đoàn viên người lao động có thêm nghị lực vươn lên trong cuộc sống, nỗ lực lao động công tác, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ngày càng vững mạnh, đồng thời lan tỏa thông điệp chia sẻ, đoàn kết với phương châm không để đoàn viên người lao động nào không có Tết.
Trong niềm vui chuẩn bị đón chào năm mới Giáp Thìn 2024, những hoạt động thiết thực ý nghĩa chăm lo Tết của các tổ chức công đoàn không chỉ giúp công nhân người lao động có hoàn cảnh khó khăn được đón Tết đủ đầy, an vui, mà còn là nguồn động viên để người lao động tiếp tục nỗ lực làm việc, đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn, phát triển kinh doanh, sản xuất, đồng thời xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Trên những dẻo non cao chập trùng, có một nơi được mệnh danh là Tây Bắc thu nhỏ, với đa dạng các màu sắc văn hóa như một viên ngọc quý ẩn mình giữa bức tranh đại ngàn hùng vĩ. Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam, hay chiêm ngưỡng thảm vàng ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái và thưởng thức cốm Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm tinh túy. Đến với đồng bào người Mông để trải nghiệm chợ phiên với vải thổ cẩm hay nghệ thuật vẽ sắt ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái Đen Mường Lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên, cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn khuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Giàng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, cùng miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách. Đến với vùng văn hóa sông Hồng, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bà Lớn Tuần, đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn, đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, nơi che chở đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc người Dao, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai Đầm Vân Hội gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ thủa hồng hoang trong cuộc thiên di khai thiên lập địa. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.